Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thai Cảnh Giới ngoại Kim Cương Viện, trang 273. Trước khi vào buổi học, mình chấp tay lệnh niệm danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì mình tiếp cái ngoại Kim Cương Viện mà phần phương đông. Quý vị nhớ ngoại Kim Cương Viện nó thì có đông tây nam bắc. Đông tây nam bắc bây giờ mình học về là phương đông. Mình học tiếp theo thì rồi mình học bốn cái ngày định, tức là không vô minh xứ, thức vô minh xứ, vô sở hữu xứ, với phi tưởng phi vi tưởng xứ. Bây giờ qua nhã gia. Nhã gia, raya, raya dịch âm là thệ gia, xà gia, giả gia, bán giả gia, dịch ý là tác thắng, là một trong bốn chị em nữ thiên, một trong hai phi của Nhật Thiên. Tôn hình, thân hiện một thịt, tức là bà này là một trong hai cái bà vợ của Nhật Thiên. Nhật Thiên tức là một trong tám vị thiên. Mình học mấy cái vị ở ngoài Kim Cương Viện này hầu hết là trời, các loại trời với lại các loại thần khác. Thành ra quý vị thấy ở đây mà nói một trong hai phi của Nhật Thiên là như vậy. Mình sẽ có một bà bên kia nữa. Chữ trùng tử là A, hay Ra, Tam Muội Gia Hình là Kỳ Cung, tương ấn là Như Lai Ngũ Môn Ấn. Trên ngôn là Om Jaya Vijaya Swaha hay Om Maha Ganapatha Swaha. Cái ấn này quý vị thấy nhìn hình là dễ dàng phải không? Nhìn vào đâu có vấn đề gì khó. Tức là chỉ có cái ngón tay vô danh, đó, ngón áp út đó, là cong lại thôi. Rồi hai ngón trỏ ngón cái thì cong lại chạm nhau. Hai ngón giữa với hai ngón út đó, thì bung lên, chạm đầu nhau. Bây giờ tới Nhật Thiên, Aditya. Aditya dịch âm là Ane Để Ra, lại xưng là Nhật Thiên Tử, Nhật Thần. Nhật tức là mặt trời. Tại Ấn Độ đem sức sáng tạo thần cách hóa, xưng là Nhật Thiên, sau lại xưng riêng là Thái Dương Thần, là Surya. Sau khi chuyển vào mật giáo thì thành 120 thiên, tức Đại Nhật Như Lai, vì lợi ích chúng sinh cho nên trụ vào Phật Nhật Tam Muội tùy duyên hiện ra ở đời. Lúc phá các ám thì tâm Bồ Đề tự nhiên khai hiện giống như ánh sáng của Thái Dương chiếu soi chúng sinh cho nên xưng là Nhật Thiên. Nhật Thiên thì cái này là một trong mấy vị Nhật Thiên thôi, chứ không phải là vị Nhật Thiên đúng theo mặt trời không. Thì ra quý vị thấy ở đây cũng là mặt trời mà một hồi mình học khác cũng có một Nhật Thiên khác nữa. Quý vị thấy tức là những cái ngôi sao, những cái mặt trời, mặt trăng hoặc gì đó đều tức là hóa hiện, hóa thân của Ngài Đại Nhật Như Lai ra, tức là pháp thân quạt hết. Thì trước mình nói rồi phải không? Ví dụ như mình lấy ngôi sao đó thì mình lấy gì? Không phải là mình lấy cái ngôi sao đó hoặc lấy ông trời lấy gì, mà tất cả đều là Phật hết, đều là Phật hóa hiện ra. Câu này có hai vị phi là Thệ Gia và vị Thệ Gia. Hồi nãy mình mới có một vị được phải không? Nói rồi. Tôn hình thân màu thịt đỏ, khoác thiên y, hai tay đều cầm hoa sen, ngồi trên xe có năm con ngựa màu đỏ. Quý vị thấy không? Tức là tất cả các vị này không có ngồi trên tòa sen, không có vị nào ngồi trên tòa sen hết, hầu hết là ngồi trên cái đệm. Vị này lại ngồi trên mấy con ngựa. Hôm trước thì mình học bà Vương Mẫu, Khổng Tước Vương Mẫu thì lại ngồi trên quân công. Chữ trùng tử là A, Tam Muội Gia Hình là Kim Cương Luân. Kim Cương Luân tức là cái bánh xe kim cang, bánh xe mà cứng chắc lắm. Tướng ấn là co hai ngón vô danh, chạm lưng ngón, hai ngón cái để bên cạnh hai ngón vô danh, hai đỉnh đầu ngón giữa trụ nhau, dựng thẳng hai ngón trỏ, hai ngón út. Cái hình nó quá dễ, quý vị thấy, tức là hai ngón cái đó thì vẫn giữ giống như vậy. Nhưng mà thay vì hai ngón trỏ cong lại chạm thì hai ngón trỏ bung lên. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Aditayaya Swaha. Từ bây giờ tới Visaya, Vijaya. Vijaya là em gái của Jaya, một trong hai phi của Nhật Thiên. Giống như hồi nãy mình nói rồi, tức là cái vị Nhật Thiên Aditya này thì có hai bà phi là Jaya với Vijaya. Vijaya là em gái của Jaya, một trong hai phi của Nhật Thiên, tôn hình thân màu thịt, tay trái cầm cây cung, tay phải cầm mũi tên, hướng mặt về phía bên phải cũng giống như cái vị trên. Chữ trùng tử là Vi, Tam Muội Gia Hình là cung tên. Tướng ấn là Như Lai Ngũ Môn Ấn, tức là cũng giống như bà chị. Chân ngôn cũng giống như vậy, tức là Om Jaya Vijaya Swaha hay Om Maha Ganapatha Swaha. Rồi tới Đế Xích Thiên. Đế Xích Thiên Sakradevanam Indra, dịch âm là Thích Ca Để Hoàn Nhân Đà La, dược xưng là Thích Để Hoàn Nhân, Thích Ca Để Bà, lại xưng là Đế Thích, và còn có tên gọi riêng là Nhân Đà La, tức là Indra. Indra tại vì trong Ấn giáo đó thì họ có cái nhân vật đó, và qua bên đấy thì vẫn giữ như vậy. Quý vị biết Đế Thích Thiên tức là ông trời Đế Thích. Trời Đế Thích đó, tức là ông trời ở đỉnh núi Tu Di, ở giữa lưng chừng núi Tu Di là trời Tứ Thiên Vương, tức là hai tầng trời mà sát mình nhé, mình gọi là địa cơ thiên đó, thì tầng thấp nhất là tầng tứ thiên vương, tức là bốn ông thiên vương, một hồi mình cũng sẽ học. Rồi trên đỉnh núi Tu Di á, là trời Đế Thích, thì ông Đế Thích này là trên đỉnh núi Tu Di, tức là tầng trời thứ hai ở trong cõi dục. Tầng này vẫn còn là thuộc địa cư thiên, tức là vẫn còn ở trên mặt đất. Sau qua tới tầng thứ ba nữa thì mới là lên trên khỏi mặt đất, giả ma thay nhân. Kiều Thi Ca Sa Bà Bà Thiên Nhân, nhà quý vị thấy ở trong nói Kiều Thi Ca, tức là cũng là cái ngày Đế Thích này thôi. Đế Thích này thì quý vị thấy ngày xưa đó họ thờ rất là lớn. Quý vị nhớ ở bên Miên đó, bên Miên thì ngày xưa họ theo Phật giáo, và Phật giáo có cái pa trộn với Ấn giáo rất nhiều. Thì nhà quý vị thấy cái Angkor Thom, Angkor Wat, mấy đó họ thờ thần Đế Thích rất là lớn. Thì nhà quý vị thấy những cái tượng Đế Thích ở trong nó rất là lớn. Thì chính bây giờ mình vẫn gọi cái đó là Đế Thiên Đế Thích gì đâu. Nguyên Indra là vị thần của Ấn Độ giáo, là thần Lôi Vũ, Lôi là sấm, Vũ là mưa, có địa vị tối cao trong các chư thần, ngồi trên xe có ngựa kéo, vung múa chảy kim cương, ngăn chỉ loài mã ác và đấu tranh với hàng Atula. Sau này khi du nhập vào Phật giáo thì trở thành vị hộ pháp và được xưng là Đế Thích Thiên, tức là trời Đế Thích, là một trong 12 vị trời, chủ của cõi tam thập tam thiên, tức là chủ của 33 tầng trời. 33 tầng trời này thì một hồi mình sẽ học nó rõ hơn nhiều. 33 tầng trời tức là đúng ra mình chia ra thì cõi tứ thiên vương là 28 vị trời rồi. Quý vị nhớ, chắc quý vị nhớ rồi gì phải không? Bốn ông thiên vương, đông tây nam bắc, mỗi ông có 7 vị, thì ra là 8 vị, 84 32 vị, với thêm trời giới thích là 33 vị, có vậy thôi. Nhưng mà theo cái Ấn giáo ngày xưa đó, thì những cái vị trời này nó còn khác nhiều nữa, tức là có những vị khác nữa. Thì những cái này nếu mà quý vị muốn nghiên cứu, quý vị phải đọc trong cái Mahabharata với lại cái Upanishad, tức là những cái sách của bên Ấn giáo, bên Ấn Độ giáo. Nếu mà quý vị không đọc những sách này thì không hiểu được những chuyện gì đâu. Thì thường thường thì mình coi, cái này là mình học để mình biết, mình tin không là quyền của mình, thế thôi. Nhưng mà biết càng nhiều càng tốt thôi, gì đâu. Chấn giữ phương Đông, Chấn giữ phương Đông cư trú tại thành Thiện Kiến của cõi trời Đau Lợi trên đỉnh núi Tu Di. Theo sự ghi chép của kinh điển thì tôn này là vị Bà La Môn ở nước Majara do tu phúc đức của nhóm bố thí mà được sinh lên cõi trời Đau Lợi làm thiên chủ. Thì cái này cũng là một trong những cái sách cũ họ viết như vậy. Thì quý vị tin hay không tin là quyền của quý vị, chẳng thua gì. Tôn hình thân màu thịt đỏ, hiện hình phẫn nộ, tay trái nắm quyền để bên eo, thật ra cũng phải phẫn nộ mà phát cái uy. Cái uy là quý vị, cái ông này là không có giật mặt với ông được. Ông là trời mà. Nếu mà ông dễ dãi quá thì tụi nó leo đầu nó ngồi liền. Nó bê bối, không có được. Tay trái nắm quyền để bên eo, khoác lên y và giáp trụ. À, giáp trụ đó quý vị, bởi vì ông đi đánh nhau hoài. Nhớ phải mặc áo giáp. Chữ trùng tử là sa, tam mũi gia hình là chảy độc cổ, tướng ấn là nhẫn, ba la mật ấn. Chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Sakraya Swaha. Bây giờ tới thủ môn thiên. Thủ môn thiên tức là ông trời mà giữ cái cửa, giữ cái cửa của cái nội kim cương viện, tức là cái phần này là ngoài kim cương bộ viện. Tất cả các ông trời các gì giữ cửa đứng trong các ông khác ở trong những cái viện phía trong. Hôm trước mình học hết mấy cái viện đó rồi. Thủ môn thiên Dwara Pala. Dwarapala dịch âm là Ná Phục La Bát La, có nghĩa là người giữ cửa thủ hộ của cửa đông của kim cương ngoại viện, tức là giữ cái cửa phía đông. Thì bây giờ mình đang học phía đông này. Tôn hình là thân màu thịt, tay trái cầm cái kiếm, tay phải cầm hoa sen, hướng mặt về phía bên trái, dựng đầu gối trái mà ngồi. Chữ trùng tử là Ro, tam mũi gia hình là tuệ kiếm. Cái vị này ngồi ở trên cái đệm này, quý vị nhìn đừng có tưởng cái này là hoa sen, nó phải là hoa sen đâu, cái đệm họ may vậy thôi. Tướng ấn là bất khả biệt thủ hộ ấn, cái này thì trước mình có học rồi. Ở trong mấy cái vị ở trong nội viện cũng làm cái ấn này. Trên ngôn là Nama Samanta Vajranam. Vajranam, quý vị thấy không, chứ phải Buddha Nam nữa. Vajranam Dakdaksa Maharusana Khathaya Sakvatathagatha Jnam Kuru Swa. Cái đó là vị thủ môn thiên. Thì bây giờ tới vị thủ môn thiên nữ Dwarapali, dịch âm là Ná Phục La Bát Lê, có nghĩa là người nữ giữ cửa, là một trong hai tôn giữ cửa đông của kim cương ngoại viện. Quý vị thấy rõ thủ môn thiên rồi lại thủ môn thiên nữ, tức là hai người giữ cửa, có đàn ông đàn bà. Quý vị thấy rõ cái Phật giáo nó hay đó. Ngày xưa đó là các ông không có phân biệt nam nữ nhiều như bây giờ mình phân biệt. Đúng ra là cái xã hội ngày xưa của nó tầm bậy lắm, tức là họ trọng nam khinh nữ, hoặc là họ phân biệt giai cấp này giai cấp kia rõ rệt lắm. Nhưng mà trong đạo Phật thì không có. Thành ra giữ cửa cũng là hai vị, một vị nam vị nữ. Mà cái vị nữ này thì bây giờ chẳng hạn như quý vị đi xét đồ hay gì đó thì đàn bà cũng đàn bà rồi, chứ không có lấy đàn ông mà làm bộ rồi đàn bà, hay là đàn bà rồi đàn ông, cái đó cũng coi cũng được. Thành ra cái chuyện này nó như vậy. Mà ngày xưa quý vị biết cái này là cả mấy nghìn năm trước là họ đã có như vậy rồi. Thành ra cái đạo Phật mình phải nói nó là cái đạo cách mạng ngày xưa, Và lý do đó mà nó chết nhiều, bởi vì những cái tôn giáo hoặc những cái triết học khác á, chính quyền khác, những cái chính trị đó mà họ phân biệt chủng tộc á, hoặc phân biệt giai cấp nó, họ không nhất định họ không chịu đạo Phật. Tuần vừa rồi nữa là tôi ngồi tôi đọc mấy cái lịch sử đạo Phật phát triển ở bên vùng mấy cái nước Ả Rập á. Quý vị biết ngày xưa đó ở bên mấy cái nước Ả Rập á, kể cả bên Iran nữa, là ngày xưa đạo Phật rất là lớn, phát triển ở đó rất là nhiều. Mà tại sao nó mất đi? Thì tới lúc mình đọc lại lịch sử đó mình mới biết những lúc mà họ bị người Ả Rập vào người ta tiêu diệt. Cái Ả Rập tức là dân đạo Hồi đó, họ vào họ tiêu diệt. Thì những ông sư họ giết rất là nhiều. Những sư, những chùa bị phá hoặc những gì đó thì chỉ tại vậy thôi. Tại đạo Phật thì bản chất của nó là đạo Phật là bình đẳng và hòa bình, không có đánh giết người ta. Còn trong khi những tôn giáo khác thì họ cố tình họ áp đặt trên đạo Phật. Thì mình thấy như vậy. Ở bên trong này á, quý vị thấy ngày xưa người ta khó tin tưởng những chuyện này lắm. Ngay cả khi mà qua bên vua chúa, qua bên tàu bên gì, người ta cũng không chấp nhận những chuyện này. Vua là phải vua, dân là phải dân, đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà. Thì cho quý vị thấy ngày xưa người ta chế ra, qua bên tàu người ta chế ra con âm thành ra đàn bà, để cho mấy bà đi lạy, chứ không cho đàn bà đi lạy mấy ông thành đàn ông. À, hôm trước mình nói kể chuyện rồi, quý vị nhớ không? Nó thành ra bây giờ quý vị thấy, ủa tại sao tự nhiên cái quan âm nói là ông Đạt Lai Lạt Ma, ông là hiện thân của quan âm. Tại sao thấy bên tàu toàn là quan âm cứ đàn bà mà, chứ đâu có quan âm. Mà trong khi đọc kinh ra, đọc kinh Pháp Hoa ra thì Phật nói, ông hãy vì chúng sinh mà nhận lấy chuỗi ngọc đỏ, phải không? Quý vị nhớ gì? Cái phần Phổ Môn, phần 25 đó. Ông hãy thương chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc đỏ. Sao ông gì mà lấy cái cục gì trời, ông lại mặc cái quần áo thấy rõ rệt là đàn bà. Bởi vì ngày xưa vua chúa bên tàu ấy, người ta mới chế ra, tức là người ta bắt quan âm phải thành đàn bà để cho các bà đi lễ. Các bà lạy mà các bà tụng quan âm thôi, chứ các bà không được tụng đàn con đàn ông. Các bà tụng đàn ông ấy là giết thành cả đàn ông luôn. Mà các bà đó là cũng bị câu xấu à, đem bỏ tù à, chứ không phải giỡn. À, dữ lắm, quý vị biết ngày xưa khó lắm. Nhưng mà ở trong đạo Phật quý vị thấy Thủ Môn Thiên, bây giờ lại có Thủ Môn Thiên nữ đó, là một trong hai tôn giữ cửa đông của Kim Cương Ngoại Viện. Tôn hình thân một thịt, cầm hoa sen nở rộ, quỳ gối hướng về bên trái. Chữ chủng tử là Ro, tam muội ra hình là hoa sen nở rộ. Tướng ấn là Bất Khả Biệt Thủ Hộ Ấn, cũng giống như ngày Thủ Môn Thiên. Chân ngôn cũng giống như vậy, tức là Nama Samanta Vajranam Dakdaksam Maharosana Kadaya Sakvatatagatha Nam Kuru Swaha. Bây giờ tới Thủ Môn Thiên Vương. Thủ Môn Thiên Vương chứ phải Thủ Môn Thiên không, vương tức là vua. Vara Pala Deva Raja, thêm chữ Raja tức là vua. Vara Pala Deva Raja là vị thiên vương giữ cửa thủ hộ cửa đông của Kim Cương Ngoại Việt. Tôn hình thân một thịt, hiện hình tứ thiên vương, mặc giáp trụ chiến đấu, tay phải cầm cái kiếm, tay trái nắm quyền để ở eo rồi ngồi. Thì nếu nhìn vị này thì mình tưởng đâu là vị thiên vương, nhưng mà không phải thiên vương. Thiên vương tức là một trong tứ thiên vương ấy, thì cái vị phương đông này hồi mình sẽ học qua đây, vị thứ 20 ấy, đế đầu đại cha thiên vương, mới đúng là một trong tứ thiên vương. Thì nếu quý vị thấy Thủ Môn Thiên Vương này, thủ hộ cửa đông của Kim Cương Ngoại Viện này, ở đây cũng nói là hiện hình tứ thiên vương. Nhưng mà thật ra không phải là thuộc tướng thiên vương, vì này chưa phải là thiên tướng thiên vương. Mặc giáp trụ chiến đấu, tay phải cầm cái kiếm, tay trái nắm quyền để ở eo rồi ngồi. Tức là cái ông tướng thiên vương á, thì ông ấy làm nguyên soái, cái ông này thì ông phụ tá thôi, chứ không phải là ông ấy là nắm quyền hết. Giống như quý vị thấy nói là ông tướng thì cũng phải có phó tướng như vậy không? Chẳng hạn như bây giờ quý vị coi mấy cái show mà nấu ăn chẳng hạn, thì sếp thì cũng phải có sous sếp. Thành ra cái vị này á, nói là hiện hình tướng thiên vương, thật ra ngày này không phải tướng thiên vương, quý vị nhớ vậy. Chữ trùng tử là Ro, tam muội ra hình là tuệ kiếm, tức là cái gươm trí tuệ. Tương ứng là tương hướng thủ hộ ấn, tức là cũng giống như cái Bất Khả Biệt Thủ Ấn nhưng mà ngược lại, tức là tay trái qua tay phải qua tay trái. Chân ngôn hơi khác chút xíu, chân ngôn Nama Samanta Vajranam He Abhimukha Mahaprakanda Kadaya Kimsi Rayasi Samaya Manusmara Swaha. Rồi tới thủ môn nữ, bạn này là một trong mấy cái vị mà phụ tá trong thiên vương này. Thủ môn nữ Varapali, Varapali dịch âm là Ná Phục La Bất Lấy, có nghĩa là người nữ giữ cửa, là một trong hai tôn giữ cửa đông của Kim Cương Ngoại Viện. Tôn hình thân mẫu thiệp, để quyền phải trước ngực, tay trái cầm chày độc cổ đứng hướng về mặt bên phải. Chữ trùng tử là Ro, tam muội ra hình là chày độc cổ. Tướng ấn là tương hướng thủ hộ ấn, tức là cũng giống như phía trên nhưng mà ngược lại, tức là tay phải tay trái làm khác nhau thôi, nhầm đối lại thôi. Chân ngôn là Nama Samanta Vajranam He Abhimukha Mahaprakanda Kadaya Kimsi Rayasi Samaya Manusmara Swaha. Tức là quý vị thấy ở đây có hai vị vương với lại hai vị nữ. Rồi bây giờ tới đấy đầu lại cha thiên vương, tức là Dhritarashtra Devaraja, Devaraja tức là thiên vương. Dhritarashtra dịch âm là đế đầu lại cha, chỉ lê đa adala để đa la cha, lại xưng là trị quốc thiên, an ân thiên, quận oán thiên, là một trong bốn vị thiên vương, 116 vị thiện thần. Bốn vị thiên vương thì vị này đúng là tứ thiên vương. Quý vị nhớ bốn vị ở bốn góc phải không? Bốn phía đông tây nam bắc. Đông là cái vị này là trị quốc thiên vương này. Trị quốc thiên vương thì ở phía đông, rồi tới phía tây là Quảng Mục thiên vương, phía nam là Tăng Trưởng thiên vương, với lại phía bắc là Đa Văn thiên vương. Thì quý vị nhớ bốn ông đó, coi chừng đừng có lầm lộn, là bởi vì ở trong này nhiều người cứ nói là thiên vương, rồi quý vị đọc đấy cứ tưởng đâu ông thiên vương này với ông thiên vương kia là một, không phải. Mỗi ông khác nhau hết, mà có lý do hết. Thì mình mới phải học là như vậy, mình mới biết nguyên ủy của mấy ông là đâu ra chẳng hạn, chứ không phải ông nào cũng là ông nào hết. Đây đầu lại cha thiên vương, Dhritarashtra Devaraja là chỉ quốc thiên vương, vị vua thống lãnh hàng Cam Thất Bà và Tỳ Xá Già, tức là quỷ thối, ngài trụ ở Hoàng Kim Đóa ở núi Cần Đà, nằm giữa eo núi Tu Di ở phía đông, chỗ cư ngụ của ngài gọi là Hiền Thượng Thành. Tức là cái này ở ngày xưa đó người ta mô tả rất là rõ quý vị, ở trong cái núi Tu Di, trong cái núi Tu Di thì đỉnh núi Tu Di là trời đế thích rồi, lưng chừng núi Tu Di đó thì có bốn ông thiên vương. Đông tây nam bắc thì cái ông này ở phía đông, phía đông cái thành này của ông ấy là Hiện Thiện Thành này, Hiện Thượng Thành này, quý vị thấy rõ như vậy. Và trong sách nó thì họ mô tả rõ lắm, mà tại bây giờ mình cũng không có thời giờ mình học hết đâu quý vị, chứ mình học mấy cái này vui lắm, hay lắm. Thì ra mình nói mình lạy trời lạy Phật là như vậy, chứ không phải mình nói ôi tôi tu đạo Phật tôi chỉ có lạy không Phật thôi, tôi không lạy trời, tầm bệnh bạ ngu quá, đừng có nói tầm bệnh bạ. Lạy trời lạy Phật là vậy, trời tức là các ông thiên này. Khi quý vị mà tu, mà quý vị mà tu phước á, không á, quý vị không có tu tuệ nhiều á, thì quý vị có thể lên làm trời. Hầu hết quý vị sẽ không làm trời đâu. Quý vị hưởng phước ở thế gian này, hoặc hưởng phước ở địa ngục nữa. Chứ không phải, quý vị nhớ không? Hôm trước mình học rồi phải không? Mình học ví dụ như mấy ông Yamantaka chẳng hạn, Đại Quý Đức Minh Vương, Hàng Tân Thế Minh Vương vậy. Mấy ông là Minh Vương, xếp xong người ta hết trơn, nhưng mà mấy ông ở địa ngục. Thành ra quý vị làm phước, ngày xưa quý vị nhớ các thầy dạy mình rồi phải không? Quý vị mà tu phước mà không tu huệ thì quý vị thành gì? Thành con voi chúa, đeo chuỗi anh lạc. Tức là giống như con voi của circus nữa, của mấy cái xiệc vậy thôi. Người ta dắt đi làm trò vậy thôi, người ta khoái, người ta đúng, người ta tung hô. Đó là tu phước đó, phước cho giữ vào thôi. Lạy Phật để cúng dường cho giữ vào, mai mốt làm con voi thôi. Không học, không tu là không có phát huệ. Phát huệ mà không có tu phước á, tức là không có làm phước cho người ta, không có giúp chúng sinh á, tu huệ không, giống như tiểu thừa mình nói á, thì thành gì? Ông A-la-hán ôm bình bát đi xin ăn, mà xin ăn không được nữa. Mắc đói đi về, mình đói mèo rồi. Xin mà người ta không cho nữa. Tu huệ, tức là mấy ông giỏi mới biết, nhưng mà không giải thoát được, bởi vì không có giúp đỡ cho chúng sinh. Thành ra tu phước, tu huệ, mình phải tu cả hai cái cùng một lúc, thì lúc mình mới thành Phật. Giờ ở đây quý vị thấy này, mấy ông thiên vương này đó là cái tu phước nhiều hơn là tu huệ. Mấy ông tu phước nhiều, thành ra mấy ông trở thành như vậy thôi. Không có thể nào thành Phật, chưa có thể thành Phật được. Do ngài có bản thể là khen thưởng các điều lành, trừng phạt các việc ác, hộ trì quốc khổ, bảo vệ chúng sinh, cho nên có tên gọi là trì quốc thiên vương. Trì quốc tức là giữ nước, vị thần bảo hộ phương đông. Thân hình tôn hình thân màu thịt đỏ, hiện hình phẫn nộ, tay trái cầm đao, úp tay phải xuống để bắt đùi bên phải, chữ trùng từ r, tam mũi ra hình là cây đao, tướng ấn là trì quốc thiên ấn. Cái này á thì thường thường nếu mà quý vị đúng ra quý vị vô trong các chùa đó, thì nếu mà quý vị thấy có bốn vị hộ pháp, bốn vị thiên vương, thì cái vị này thân hình màu trắng mà lại cầm cái đàn. Thành ra cái vị đây đầu đại cha thiên vương này tức là trì quốc thiên vương, quý vị biết ha. Ở trong cái ngoại kim cương bộ viện này á, thì thân màu thịt đỏ, hiện hình phẫn nộ, tay trái cầm đao, tay phải úp xuống để chân bắp bên phải. Nhưng mà nếu mà quý vị vào trong các chùa đó, quý vị thấy cái vị thiên vương này á, trì quốc thiên vương này á, thì thân ông ấy là thân màu trắng mà lại cầm cái đàn. Quý vị thấy cái ông nào thân màu trắng cầm cái đàn là ông này. Còn ví dụ ông Đa Văn thiên vương thì ông cầm cái tháp. Bốn vị kinh rõ mà, dễ lắm. Tam mũi ra hình là cái đao, tướng ấn là chỉ quốc thiên ấn. Cái này dễ, cái này hôm trước mình coi học rồi. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Om Dhritarashtra Ra Ra Pramodana Swaha. Quý vị thấy rõ rệt, mấy ông thiên vương này sở dĩ làm trời được là tại nhờ cái công đức bố thí. Quý vị thấy trong trên ngôn của ông có chữ Đạt Na này, thấy không? Đạt Na là bố thí nhé. Bây giờ qua tới Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên là Maha Brahma Deva. Maha Brahma Deva dịch âm là Maha Phạm La Hạ Ma, dịch ý là cực trong sạch tinh khiết. Maha tức là lớn, Brahma Deva, Brahma Deva tức là thần Brahma, tức là gọi là Phạm Thiên. lại xưng là Phạm Vương, Phạm Thiên, Đại Phạm, Phạm Đồng Tử, Thế Chủ Thiên, Sa Bà Thế Giới Chủ. Mấy cái ông này thì quý vị đọc ở trong Kinh Pháp Hoa phần số 7, quý vị nhớ. Mấy ông này là các ngài Phạm Thiên từ mấy cõi trời đi lại, rồi cúng dường Đức Phật, đem cung điện nạp dâng cho Đức Phật, quý vị nhớ phần đó phải không? Phần số 7 Hóa Thiên Trụ á. Không, quý vị nào mà ở trong cái nhóm Pháp Hoa đó thì quý vị tụng quý vị nhớ rồi. Thì các vị Phạm Thiên này mới dâng tất cả lên, thì một trong những vị Phạm Thiên này là ngài Đại Phạm Thiên. Quý vị đừng có lầm lộn, bởi vì nhiều người lộn cái này lắm. Đại Phạm Thiên lộn với lại cái ngài mà gọi là Đại Tự Tại Thiên, coi chừng lộn, hai vị nó khác nhau hoàn toàn. Đại Phạm Thiên cái này là trên trời gọi sắc. Theo Ấn Độ giáo thì Phạm Thiên là vị chủ tể sáng tạo ra trời đất và muôn vật. Sau này khi du nhập vào Phật giáo thì Phạm Thiên là vị chủ tể của cõi sơ thiền thuộc sắc giới và là 120 thiên, 128 bộ của Thiên Thủ Quan Âm. Thành ra quý vị thấy rõ cái vị Phạm Thiên này, nếu ví dụ mình nói về trời lại Phật là ông này. Ông này bây giờ nếu mà ví dụ quý vị nói xin lỗi qua cái tôn giáo khác thì người ta gọi là Đức Chúa Trời hoặc là Allah hoặc là cái đấng mà tạo nên trời đất muôn vật là cái vị này này. Tức là đối với mình thì những cái vị mà tạo nên trời đất hoặc những vị gì đó tầm thường. Trong đạo Phật thì cái trí tuệ là quan trọng nhất. Không có trí tuệ là không thành Phật được. Không giác ngộ là không thành Phật được. Đừng có nói chuyện gì hết. Không giác ngộ là không thành Phật. Mình có tài sản, có của cải, có cung điện, có gì đi nữa, trời, làm trời là hết. Quý vị thấy rõ rệt ha. Tức là mình tu đây mà trời này là trời ép, trời này ở ngoài kim cương bộ viện nữa. Chưa được tu vào trong, khổ sở thế. Mà trong khi các ông này là quá lớn rồi phải không? Mình nói là Chúa tể trời đất, ông tạo nên vị chủ tể sáng tạo nên trời đất và muôn vật. Nhưng mà trong này thì ngài thuộc cái sắc giới thôi, tức là trời dục giới của mình là sáu, có sáu tầng trời rồi, rồi dưới sắc giới thì bốn tầng trời nữa. Đúng là bốn tầng trời, họ chia ra 20 tầng thiền, 20 tầng trời nữa là lại chia nhau ra, ví dụ như là Quang Âm Thiên hay gì đó, họ chia những nhỏ nhỏ, nhỏ tầng trời nhỏ khác nha. Hôm trước mình học rồi, thôi bây giờ mình không nói lại, nói lại mất hết hết thì giờ nó lạc đề. Bây giờ mình nói về ông Đại Phạm Thiên, mình nhớ ông Đại Phạm Thiên này. Nếu mà ví dụ mình nói tức là Chúa tể trời đất, thành ra người ta có nói quý vị bây giờ đi lạy Chúa để gì đó, lạy thoải mái. Cái này ông này là Đại Phạm Thiên thôi, Đại Phạm Thiên của tôi lạy, chứ tôi không xem ông ấy là trên ông Phật trên ông nữa. Thành ra nó khác. Thành ra quý vị thấy tại sao mà những cái người mà người ta tu Kim Cương Thừa đó, tức là Tố Thượng Thừa, rồi người ta rất là thoải mái. Đi vào nhà thờ người ta lạy được cái thường, bảo ủa tại sao ông này cái cục nhà thờ người ta lạy đấy? Thì người ta lạy bởi vì cái ông này là ông trời, có cái gì đâu mà ông lạy. Còn nếu mà quý vị còn không hiểu, ôi cái này ông này cũng vậy, tức là tại mình ngu, mình dốt, mình không biết. Chứ mình biết, mình hiểu rồi, tức là cái ông này là ông trời, ông này là Đại Phạm Thiên, ông này là một trong 20 ông trời rồi, cõi sắc thôi, không có lớn. Ông Phật lớn hơn nữa, mà ông Phật không phải là một cái tự Phật nữa. Phật là khắp mọi nơi, mình thấy rõ rệt như vậy. Thì bây giờ mình mới học, mình học cái này để mình hiểu. Mà khi mà mình hiểu rồi cái Tố Thượng Thừa rồi, mình rất là thoải mái. Mình đi đâu mình lạy tứ phương được, mình lạy các sao các gì, sau này mình sẽ nói rất là hay. Từ thằng mình hỏi mình lạy sao chứ không phải là mình lạy cái ngôi sao, quý vị hiểu cái đó không? Thành ra mình nói cúng sao giải hạn đó là sai, cắt cái giải hạn đi. Cúng sao ok, no problem, bởi vì sao đó một hồi mình sẽ hỏi. Lớn lắm á, hay lắm. Tôn hình thân mổ thịt, đầu đội mão, tóc búi, có bốn mặt, bốn mặt rõ rệt, mỗi mặt đều có ba mắt, mỗi mặt đều có ba mắt, tức là có thêm con mắt chính giữa. Thì thường ngày xưa của người ta thì người ta nói con mắt nó là gọi là mắt trí tuệ. Khi nào quý vị tu mà tu tuệ mà khá rồi mà chưa thành Phật thì con mắt nó sẽ hiện ra. Thật ra không phải là con mắt thì nó hiện ra, nhưng mà quý vị tự quý vị sẽ cảm thấy được như vậy, bởi vì quý vị sẽ rung động với lại tất cả vũ trụ thế giới, những cái thần thức khác hoặc những cái linh khác hoặc những cái gì mà người ta muốn cái gì, người ta làm cái gì là quý vị cảm thông được liền. Quý vị vô thấy người ta vô, người ta chưa nói là quý vị đã biết trong bụng người ta muốn cái gì. Nó hay ở cái điểm đó quý vị, nhưng mà phải tu là như vậy. Thân có bốn cánh tay, bên phải tay thứ nhất tác giữ nguyện ấn, tay thứ hai cầm cái kích, bên trái tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm cái bình, chữ thường từ là bra, tam mũi gia hình là hoa sen hồng, tay khí nguyện, tướng ấn là nguyện thiên ấn, chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Prajapataye Swaha. Cái này dễ ha, cái này thì giống như là ấn, cái này quý vị đừng có lầm với cái thí vô vi ấn. Tức là quý vị thường thường thấy Phật Bà đưa cái ấn như vậy. Nhưng mà thật ra tất cả các vị trời, các vị nào mà tu hành đàng hoàng mà trên mình đều dùng cái ấn. Kể cả quý vị mà phát ấn này là quý vị là cũng làm. Quý vị bắt ấn này chứ không phải ai đâu. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Kỳ này quý vị về đi thọ bắt con trai phải không? Bắt con trai thì một ngày một đêm quý vị làm thầy chùa, bỏ nhà vào trong chùa tu là người xuất gia một ngày một đêm, 100%. Thì khi mà quý vị xuất gia vậy quý vị quá đường, khi quá đường ấy thì quý vị cũng bắt hai cái ấn, tay trái bắt một ấn, tay phải bắt một ấn, để cái chén lên trên cái ấn của tay trái, đưa cái ấn tay phải lên trên ngang miệng chén, quý vị thấy rõ rệt. Chứ không phải là cầm cái bát, cầm cái chén vậy, cầm đưa cái tay phục. Quý vị làm ơn học cái đó trước đi. Tay trái bắt ấn, tay phải bắt ấn để vào cái miệng chén. Một ngày một đêm thì mình làm cho nó đúng cái oai nghi của thầy chùa vậy. Bây giờ mình qua tới mấy hôm sau này. 12 là Mão Tú Kritika. Bây giờ quý vị đọc không cái này á, cuốn sách này bây giờ tôi in sẵn rồi. Bây giờ quý vị về quý vị đọc, quý vị đọc rồi gì phải không? Quý vị đọc rồi quý vị có hiểu không? Mão Tú là ai? Kritika, Mão Tú dịch âm là Khất Lật Đề Ca, lại có tên gọi là Mao Đầu, là 128 tú, tức là nhị thập bát tú. Tôn hình thân một thịt, tay trái cầm hoa sen, bên trên có ngôi sao, hình 231, chữ thường tử là Ro hay Kru, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen. Bây giờ quý vị sẽ thắc mắc liền, trời ơi, ông bắt ông tôi học mấy ông trời, thôi cũng được đi. Nói mấy ông trời muốn gì thì mấy ông có phước không tôi, tôi tu. Bây giờ mấy ông sao? Ông ngồi nói cũng sao dài hạn không được, nhìn cái hình ở phía ngoài cùng quý vị. Quý vị nhìn cái hình ở phía ngoài cùng á, cái ngoại kim cương bộ viện một phương đông đó, tức là cái tầng ở trên cùng hết. Quý vị nhìn thấy cái tầng trên cùng hết gì phải không? Quý vị thấy ở giữa đó thì nó có một cái nó giống như là cái cung điện, cái khung á, là phía dưới, là thuộc cái tầng dưới không kể rồi. Phía trên của nó thì quý vị thấy, ở phía ngoài này quý vị thấy có tất cả 7 vị nhỏ nhỏ đó, ở phía bên tay phải á. Quý vị thấy không? Xong rồi ở dưới là có hình con dê với lại còn hình con trâu. Quý vị thấy cái hình con dê với con trâu nó nằm đó không? Con trâu ấy, tức là con bò màu đen đó, còn con dê thì màu trắng. Ở khúc giữa đó, quý vị nhìn cái phần bên phải, cái nửa bên phải á, cái tầng trên cùng hết, cái dọc trên cùng hết trơn, cái dải ngang trên cùng hết là phương đông. Thì phía bên tay trái thì quý vị thấy bốn cây đền cầy nằm cho đó ngày bốn ngày thiên vương rồi. Nhưng mà phía bên tay phải của quý vị đó, quý vị thấy ở phía giữa cái phần bên trái và bên phải phải không? Cái phần bên phải của quý vị á, quý vị nhìn thấy có một con bò với một con dê nằm ở chính giữa. Con dê màu trắng, con bò màu đen đen ngăm ngăm á, thấy không? Thấy cái gì phải không? Thì phía ở bên tay trái của mấy cái đó là 7 ngôi sao. Quý vị thấy có 7 vị nhỏ. Đúng không? Đếm cho kỹ đi. 7 vị, cái đó là thất tú. Cái đó là 7 sao. Tại vì bây giờ mình học nhị thập bát tú, tức là 28 sao. 28 sao thì đông tây nam bắc, mỗi phía có 7 sao. Quý vị nhớ vậy. Bây giờ mình cứ nói sao đi, đừng có sợ gì hết. Sao tú, thì tú tức là ngôi sao gì phải không? Tinh tú, nhị thập bát tú tức là 28 sao. Thì 7 sao đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu học nhé. Bây giờ mình phải, thứ nhất mình phải nói là cho quý vị hiểu. Chứ không thôi ra mình tầm bậy tầm bạ thì mình nói cũng sao giải hạn để đi cúng tầm bậy tầm bạ. Mình phải cúng mấy cái đèn, mấy cái gì đó thì cúng mấy ngôi sao mới được. Thì quý vị dục cái đó đi chơi rồi. Cái đó nó không phải. Cái đó nó thuộc mê tín khác. Nhưng mà sao nó là cái gì? Bây giờ quý vị thấy, mình nhìn lên trên trời nhé. Có bao giờ quý vị nhìn sao chưa? Chắc có rồi chứ gì phải không? Ít nhất cũng phải có một lần. Nhìn sao thì đôi khi mình thấy đi vùng quê, nhất là ngày xưa mà tôi ở trong vùng quê mà không có đèn nữa, thì nhìn sao rất là rõ, nhìn trời rất là rõ, rất sáng. Thì mình thấy những ngôi sao, nhưng mà có ngôi sao sáng, có ngôi sao mờ gì phải không? Ngôi sao chỗ này chỗ kia thì có những cái hình dạng, ví dụ như tròn Orion, tròn gì đó, thì mình nhìn cái mình thấy nó đặc biệt lắm. Một chút xíu mình sẽ học tới cái đó, mấy cái này. Cái Orion chẳng hạn là trên thế giới vùng nào người ta cũng biết tới cái tròn sao hết nhỉ. Nhưng mà có những cái ngôi sao ấy thì mình thấy nó mờ ảo ảo không. Mình nghĩ ôi cái này là ông sao, một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao vậy thôi gì phải không? Nhưng mà tới những cái nhà mà thiên văn học nó, lúc mà người ta nhìn lên người ta thấy một cái đống sao như là thôi mờ mờ vậy. Người ta dùng viễn vọng kính người ta nhìn lên. Ôi mẹ ơi, nó bự biết nhiều ra mà không phải một ngôi sao mà nó biết bao nhiêu, cả mấy trăm ngôi sao trong đó. Thì người ta nhìn thấy, người ta cũng thấy nhưng mà nó cũng mờ mờ vậy thôi. Tới lúc mà cái nhà thiên văn học người Mỹ Hubble, ông ấy vẽ rồi ông dự kiến là, và nhìn chính phủ Mỹ họ cũng giúp là họ phóng cái viễn vọng kính Hubble đặt lên trên quỹ đạo đó. Tức là thay vì bây giờ những cái viễn vọng kính khác phải nhìn ở dưới mặt đất gì phải không, thì phải xuyên qua cái khí quyển để đưa lên, thành ra cái hình ảnh nó không rõ. Còn cái Hubble telescope đó, tức là cái viễn vọng kính Hubble đó, họ bây giờ họ để lên trên quỹ đạo của trái đất mình, bay ra khỏi ngoài cái bầu không khí, bầu khí quyển rồi, thành ra những cái hình ảnh rất là rõ, rất là đẹp. Quý vị thấy những cái hình ảnh của Hubble telescope mà họ đem về kinh khủng tuyệt vời quý vị. Mình nhìn thấy mình nói nếu mà có một đức chúa nào mà tạo nên trời đất muôn vật thì trời ơi ông chúa đó đẹp giỏi quá trời giỏi. Không thể nào giỏi bằng, nhưng mà mình sẽ thấy rõ. Thì những cái vùng sao đó, tức là sao, tức là khi mà ngày xưa của người ta nhìn lên trên trời như vậy thì người ta thấy các nhà thiên văn ấy, hoặc là các người nghiên cứu, người ta nhìn lên trời. Sau một thời gian người ta nghiên cứu thì người ta thấy là có những ngôi sao mà nó đổi vị trí. Còn có những ngôi sao khác ấy, thì nó cũng đổi vị trí nhưng mà nó đổi đồng loạt hết. Tức là cái bầu trời của mình nó làm như là giống như là một cái vòm như vậy. Gắn những cái đèn lên trên nó thôi rồi nó xoay qua. Tức là nó xoay một lượt trùng nhau như vậy. Tức là mình thấy giống như là mình ở dưới đất mà mình nhìn thấy những cái trần nhà của mình gắn những cái ngôi đèn vậy thôi. Nó không có gì khác hết. Nhưng mà rồi bây giờ mình nằm trên cái giường mà cái giường nó xoay đi. Thì mình thấy cái cảnh nó khác vậy thôi. Nhưng mà những cái ngôi sao với vị trí của nó vẫn là giống nhau, đồng loạt với nhau. Nhưng mà cũng có một vài cái ngôi sao đó vị trí nó khác. Thành ra người ta mới gọi là diệu là khác. Quý vị ở đây phân biệt, biết liền, học liền. Mình nhớ tố tức là ngôi sao mà cố định. Nói cố định tức là cố định theo cái mắt của mình thấy thôi. Chứ dĩ nhiên ở trên trong vũ trụ ấy thì nó vẫn thay đổi. Nhưng mà nó thay đổi với cái tốc độ rất là... Xin lỗi, tốc độ thì nó vẫn nhanh rồi. Nhưng mà mình không thấy nổi, mình không thấy nó di chuyển nổi. Bởi vì cái mắt của mình hoặc là cái cuộc sống của cái cuộc đời của mình nó quá ngắn, không thấy nó thay đổi nổi. Còn trong khi có những cái ngôi sao khác á, thì nó thay đổi rất là nhanh. Ví dụ như là các hành tinh, ví dụ như sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ vậy đó. Quý vị thấy những ngôi sao đó thì nó thay đổi vị trí hoài vậy, rất là nhanh. Mặt trời, mặt trăng cũng vậy. Thì mặt trời, mặt trăng với lại 7 ngôi sao khác á, nó là thuộc cái bằng cửu diệu. Cái đó người ta gọi là diệu. Diệu tức là các ngôi sao mà thay đổi vị trí. Ngoại trừ những cái sao khác nha, quý vị để ý, nó còn khác nữa. Bởi vì nó còn có La Hầu, Kế Đô, Lưu Tinh hẳn là những cái ngôi sao khác nữa. Thành ra quý vị thấy cái này người ta gọi là tố dự thừa là vậy. Người ta học giỏi lắm mà. Chứ không phải như mình, mình ẹp, mình không có biết gì hết trơn nữa. Mà trong khi cái này các ngài giảng hết. Cả vũ trụ, cả gì liên hệ với nhau cả. Mà mình không biết. Mình không biết là mình cứ ngồi mình nghe thoáng thoáng vậy thôi. Mình nói ôi mấy ông cúng sao cái mình cúng. Cúng sao này gì? Sau này mấy ngồi đèn, mấy cái đèn, mấy chén nước, cúng ngày mùng mấy, thái bạch là gì? Thái bạch là sạch cửa nhà, ok, phải cúng cái này đi cho thôi. Mình thất nghiệp, mình cúng thái bạch, để cho nó trừ nạn, tập bậy tập bạ. Thế nhưng mình nhân cách quá nó ra thì nó cũng phải. Những cái ngôi sao đó, những cái hành tinh đó, ngồi mình xuống dưới thì mình sẽ nói rõ hơn. Bây giờ mình đang học về Mão Tú, thì mình nói về Mão Tú. Ở đây Mão Tú đó, đúng ra chữ tàu của nó thì gọi là sao Tua, tức là Tua Rua. Việt Nam mình có Tua Rua, quý vị biết Tua Rua gì không? Không biết nào, quý vị phải chắc đâu có ông nào đi làm ruộng. Làm ruộng phải biết thôi, bởi vì thấy mà thấy Tua Rua thì là người ta gọi là sao mạ. Nhà quê Việt Nam mình thì gọi là sao mạ. Sao mạ là tại sao? Là tại vì khi mà thấy cái tròn Tua Rua mà nó nằm ở trên trời đó, lúc là nhằm đầu tháng 6. Mà thường thường Việt Nam mình mà làm ruộng, người ta có mùa chính với mùa phụ gì. Tức là lúa mùa với lúa chiêm. Về sau người ta cấy thần nông cái gì một năm ba bốn mùa rồi thôi, mình gọi nó lộn xộn chân rồi. Nhưng mà Việt Nam mình cái chính á, thì là cái lúa mùa là cái lúa chính. Thì tháng 6, đầu tháng 6 đó là họ phải cấy mạ. Cấy mạ tức là sao? Tức là hồi trước là hồi tháng 3, tháng 4 là họ gieo mạ rồi. Gieo mạ lên xong rồi tới tháng 6 tối đa là họ phải cấy mạ. Tức là nhổ cái mạ đó ra cấy trở lại. Bởi vì nếu mà cấy trễ đó thì nó không có lên nổi nữa. Tức là lúa nó già. Chắc quý vị biết chuyện đó gì không? Mà không biết thì bây giờ biết đi. Tức là mình học như vậy. Thành ra ngày xưa người ta gọi cái sao Tua Rua đó, cái chồng, thật ra cái đó người ta nghĩ là một sao, nhưng mà đúng ra người ta dòm lên thì người ta thấy nó là một đốm sao, một đốm nhiều cái sao khác nhau, mà nó mờ mờ lắm, nó mờ. Thì cái chồng Tua Rua này nó hay lắm. Hay không? Quý vị biết hay không? Hay không chứ? Quý vị biết ông Phạm Duy không? Phạm Duy có một bài hát gọi là bài ca sao, biết bài đó không? Không biết à? Sao Tua chín cái ôi à nằm kề, chị biết phải không? Hướng em từ thua mẹ về là về với cha, nhớ cái câu đầu đó. À, sao Tua là Tua Rua này. Thì Việt Nam mình nghĩ là nó có 9 ngôi sao trên đó. Thành ra quý vị đọc sao Tua 9 cái nằm kề là như vậy. Nhưng mà ở bên Mỹ này, mấy cái người da đỏ đó thì người ta thấy nó cũng là một đốm. Những cái ngôi sao đó mờ lắm. Thì đầu tháng 6 đó, người ta nhìn trên đỉnh trời người ta thấy. Thì người ta thấy là 7 ngôi sao chứ không phải là 9 ngôi sao. 7 ngôi sao thì 6 ngôi sao rõ, 1 ngôi sao mờ. Thì cái người da đỏ Mỹ này, người ta cho là 70 sao này là 7 chị em với nhau, mà 6 người mà rõ đó, tức là 6 chị em này ở chung với nhau, còn cái chị thứ 7 nó bị đi lại. Thành ra chị khóc, mà chị khóc ra thành ra cái nước mắt nó rơi xuống, thành ra nó mới mờ đi. Nó mới mờ đi, thành ra người ta nhìn trên đó thì thấy như vậy. Mà quý vị biết rồi phải không, tháng 6 thì gì? Tháng 6 trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng là trời mưa đó. Quý vị biết bài đó gì phải không? Việt Nam mình từ tháng 6 thì trời mưa. Thành ra cái tua rua đó là một cái chòm sao. Ở đây người ta gọi là Mão Tú thôi. Mão Tú thật ra ở bên Ấn Độ đó, tức là ngày xưa đó họ cũng có những cái này. Bởi vì làm sao tôi kể lại quý vị rồi, tức là trên bầu trời đó thì nó giống như cố định vậy. Và cái văn học Babylon ngày xưa đó, tức là cái mà tương đối là xưa nhất, bây giờ mình không kể nữa, bởi vì ngày xưa chẳng hạn như có những cái văn hóa như là Maya, hoặc là văn hóa bên Tàu, hoặc văn hóa bên Iran đó, tức là bên Ba Tư đó, họ cũng có những cái chòm sao đó, họ vẫn biết những cái thiên văn rất là rõ như vậy rồi. Nhưng mà cái chánh của nó là văn học Babylon. Babylon thì bây giờ mình tội nghiệp là nó bị tiêu hủy. Babylon tức là bây giờ biến Iraq. Ngày xưa đó thì cái thư viện Babylon là thư viện lớn nhất thế giới. Và những học giả, những người nghiên cứu ở đó, ở Babylon đó, là quý vị nhớ văn minh Babylon thì chính trong Kinh Thánh cũng nhắc này, quý vị nhớ Babylon. Thì ở trong Babylon ngày xưa người ta đã mô tả cái hoàng đạo, là cái văn học đầu tiên mà người ta mô tả rõ ràng cái hoàng đạo. Quý vị biết hoàng đạo gì không? Tức là trên cái bầu trời của mình nó có như là một cái vòng đi qua như vậy, người ta gọi là hoàng đạo. Hoàng đạo tức là con đường mà của vua, chứ phải hoàng là vàng, hoàng là của vua, hoàng gia chẳng hạn đó. Tức là con đường của vua, tức là đi theo ở trên đó. Thì người ta gán 12 cái chòm sao chung quanh đó với cái tử vi Tây Phương đó. Biết tử vi Tây Phương phải không? Thì ở trong cái tử vi Đông Phương của mình ấy, thì họ gắn 12 cái cung. Thì 12 cái cung này với lại 12 cái chòm sao của tử vi Tây Phương, 12 cái cung horoscope của Tây Phương đó. Ví dụ như mình nói tuổi con cua, tuổi con trâu, tuổi con dê gì đó, quý vị nhớ phải không? Tử vi Tây Phương nó có cái đó. Đó, thì thôi thằng tới mình có học ở trong này hết rồi. Biết thấy là sao mà mấy ông thầy thấy chạy mấy ông giỏi quá giỏi, mấy ông biết hết trơn, mình không biết gì hết. Mình học cái này thì ra quý vị thấy, nếu mà quý vị là Phật tử mà quý vị học cho đàng hoàng ra, quý vị giỏi hết, biết hết cả toán học thiên văn, cái gì cũng biết hết trơn, không cần phải đi ra ngoài nữa. Nhưng mà tại mình không chịu học, mình cũng lệnh, đúng không? Thật tình vậy chứ, cũng lệnh không thì mình không giỏi được, mình phải học. Không học đừng có nói chuyện biết, không học thì cũng ngu thôi. Ngày xưa của ta đó, nếu bây giờ quý vị nhìn ở trên bầu trời á, thường thường quý vị về bây giờ có những sách astronomy hoặc là trên Google quý vị kiếm ra, thì cái này nó thuộc trong sao Pleiades. Pleiades này thì có 70 sao phải không? Chắc quý vị biết đối gì phải không? Pleiades thì cái chòm sao này thì có 7 ngôi, thì nó tương ứng với lại cái bên mấy người da đỏ Mỹ người ta vậy. Chứ còn Việt Nam mình thì thấy tới 9 ngôi lận. Không biết tại sao mà họ nhìn ra tới 9 ngôi. Thật ra nó có nhiều hơn nữa. Nếu mà quý vị nhìn cho kỹ thì nó 9 ngôi sao. Nhưng mà cái chòm Pleiades này thì nó nằm thuộc cái vòng, cái cung gọi là Taurus. Taurus tức là kim ngưu. Quý vị biết như này phải không? Chắc quý vị coi tử vi mỗi ngày gì phải không? Tử vi đọc tử vi coi bữa nay làm sao, làm ăn làm sao. Đi xe có bị cảnh sát nó bắt không hay gì đó chứ phải không? Có gì coi. Thì cái này nó thuộc chòm kim ngưu, tức là Taurus. Nhưng mà bây giờ mình cũng mở ngoặc thêm để quý vị hiểu rõ này. Khi mà quý vị đi đám ma ngày xưa chẳng hạn, hoặc là vô trong cái chùa thấy tự dưng có bạch hổ phải không? Quý vị thấy bạch hổ không? Bạch hổ thanh long gì đó, quý vị biết mấy cái đó gì không? Thấy tại sao trong chùa mà lại có cái bức tường để này rồi vẽ không? Hoặc là vẽ hình, hoặc là tạc cái hình con hổ lớn lắm. Quý vị thấy cái đó gì phải không? Nhất là chùa trong năm này cũng có nữa. Thì ngày xưa người ta nói ôi cái này thờ ông cọp. Thờ ông cọp là tại vì ông cọp ngày xưa ông giúp tả quân những cái bệnh bạ không phải đâu. Thanh long bạch hổ đó là thuộc bốn phương của ngày xưa, của cái gọi là thiên văn học ngày xưa bên Tàu đó. Đông phương là thanh long, tây phương là bạch hổ, nam phương là chu tước và bắc phương là huyền vũ. Thành ra quý vị thấy ở trong cái áo hải hội, trước tôi kể quý vị là cái áo hải hội mà lúc mà mặc cho người chết đó, ở trên người ta vẽ hình như ấy, bốn phương mà có con hổ, có con rồng, rồi có con chim sẻ màu đỏ, rồi có con rắn, với con rùa. Bảo kỳ cục, tại sao mình tùm lum hết trơn vậy, mình không hiểu. Thành ra bạn hai bây giờ mình mới té ra là mình mới hiểu như vậy. Tức là bây giờ mình nói tóm lại, đây là cái tròn tua rua. Mão Tú này tức là sao tua, Việt Nam mình gọi sao tua. Sao tua thì bây giờ mình xem trên trời đó thì nó là thuộc cái nhóm Pleiades này, thuộc cái tròn Pleiades này. Pleiades này nó thuộc cái cung Taurus. ở trên trời đó. Quý vị nhìn lên trên trời thì khoảng độ đầu tháng 6 quý vị nhìn lên là quý vị sẽ thấy nó. Tướng ấn là nhị thập bát tú tổng ấn. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Naksatra Dhanaya Swaha. Hoặc là Namasamanta Buddhanam Kritika Naksatra Swaha. Thì là tất tú, tất tú là sáu tất. Sáu tất thì cái này thuộc tất Nguyệt Ô, cũng thuộc Tây Phương Bạch Hổ, cũng thuộc cái vùng Bạch Hổ của Thiên Văn Nguyệt Tàu á. Thì cái này á, nếu mà mình so với bên Thiên Văn Tây Phương á, thì nó vẫn thuộc tròm Taurus, thuộc cái cung Taurus, tức là cung Kim Ngưu á, cung Kim Ngưu của nó. Thường thường cái ngôi sao sáu tất này dịch âm là Lô Hứ Nễ, Lô Hỷ Ni, lại xưng là Mộc Già Trưởng Dưỡng Tú. Trưởng Dục Tú là 128 tú. Tôn hình tay trái của hoa sen bên trên làm sao? Nếu mà mình học trong sách không ấy, thì nó đơn giản. Thì thật sự ra là người xưa người ta cũng có biết nhiều cái đó. Nhất là mấy ông sư ở bên tàu của Nhật, người ta tìm ra người ta không có hiểu rõ. Họ có được học Thiên Văn không quý vị? Thì cái này là sao tất. Sao tất ấy, tức là ngôi sao mình thấy sáng nhất là hồi 7 giờ tối tháng Giêng. Ấy. Tháng Giêng tức là mùa xuân. Thật ra nó vẫn là còn là mùa đông. Nhưng mà 7 giờ tối tháng Giêng thì ngôi sao này sáng nhất, nhưng mà nó vẫn thuộc ở tròm Kim Ngưu. Ở trong Kim Ngưu tức là Taurus. Bây giờ thì cái Hubble telescope ấy, nó lên ra thì nó thấy, tại ngày xưa nó chỉ là một cái ngôi sao mờ thôi. Ngôi sao mờ nhưng mà nó lóe rất là sáng. Mình nói mờ tức là sao mờ, tức là nó flu, tức là nó không có rõ rệt. Tại cái ngôi sao ví dụ bây giờ mình thấy như là mặt trăng chẳng hạn, thì quý vị thấy nó tròn quay gì phải không? Thấy cái rìa nó đàng hoàng. Còn cái ngôi sao kia thấy nó sáng, nó lóe lên như vậy, nhưng mà xung quanh nó không có rõ rệt. Thì sau này người ta dùng cái Hubble telescope người ta lên đó, thì người ta mới té ra. Đúng ra thì ngày xưa người ta tìm rồi, năm 1400 đó, là mấy nhà thiên văn người ta đã tìm ra cái đó. Người ta gọi là tinh vân con cua. Quý vị có nghe cái đó không? Tức là dịch tiếng Việt. Chữ Anh quý vị về đọc Google lên đó, thì nó kêu bằng crab, nebula. Crab tức là con cua, nebula tức là gọi là tinh vân. Tinh vân tức là gì? Tức là một đám mây đầy sao hết trơn. Thành ra bây giờ quý vị thấy lên sao này, mình nhìn mình nói là sao tất là chỉ có một sao thôi. Nhưng mà tới lúc mà dùng cái Hubble telescope lên một cái, hồi nãy tôi đã nói quý vị rồi, tôi có cái hình đó, trời ơi, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, quý vị đẹp. Nó là cái Crab Nebula, tức là một đám mây mà đầy sao hết trơn. Tức là mấy tỷ ngôi sao trong đó. Quý vị có thể tưởng tượng không? Mắt thường của mình nhìn thì chỉ thấy một ngôi sao thôi. Nhưng mà khi mà dùng cái Hubble telescope lên mà người ta coi trong đó chỉ cả tỷ ngôi sao trong đó. Mà trên cả một vùng như vậy, quý vị thấy nó chỉ có một chút xíu như vậy mà cả mấy tỷ, chứ không phải nó. Quý vị biết nhớ ngày xưa mà ông Carl Sagan, cái nhà thiên văn học Carl Sagan, ông làm rất là nhiều cái phim để phổ biến cái thiên văn học ra cho quần chúng á. Thì ông có cái danh từ mà bây giờ tôi vẫn thích ông. Billions and billions, tức là hàng tỷ như vậy. Mình nói trời, 1 triệu đã là cực nhọc rồi không? Quý vị đếm 1 triệu được không? 1 triệu á, quý vị đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 được phải không? Tức 125.875, 125.876, 125.877. Rồi quý vị đếm tới 1 triệu à? Quý vị phải mất 30 năm không ăn không ngủ. Quý vị dựa không? Bây giờ mình chỉ đếm thôi, không làm cái gì hết, đếm thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đếm từ 1 cho tới 1 triệu á, là quý vị mất 30 năm mà không ăn không ngủ. Đi cầu tiêu cũng đếm, nằm ngủ cũng đếm, gì cũng đếm hết á, thì phải mất 30 năm. Tức là trung bình là quý vị mất một đời người gì, đếm được 1 triệu. Còn cái này tỷ, tức là 1.000 lần triệu như vậy, quý vị biết bao nhiêu. Mà quý vị thấy trên vũ trụ như vậy, mà một ngôi sao như vậy, nó tức là nó lớn hơn cả một cái thái dương hệ này của mình. Mà hàng tỷ ngôi sao như vậy, quý vị biết, chỉ một đốm trên trời như vậy thôi. Thành ra quý vị thấy mình nó không là cái gì hết trơn á, mình không là một cái gì hết. Trái đất của mình nó không là cái gì hết, mà mình thì lại càng không là cái gì hết trơn. Thành ra quý vị thấy rõ những nhà ngày xưa đó, người ta học rồi người ta tìm, người ta coi được như vậy, người ta suy gẫm thì người ta mới thấy được cái chân lý. Ở đây của nó tất tú này á, tức là bây giờ mình thuộc cái nhóm nó gọi là Crab Nebula, tức là cái tinh vân con cua. Nếu mà bây giờ quý vị về quý vị thấy ở trên trời đó cái đốm sao sáng nó vậy đó, tức là cái thuộc cái nhóm này, tức là sáu tất này, chứ không phải là chỉ một ngôi sao, quý vị thấy không? Thành ra khi mà mình cúng cái này hoặc là mình quán cái này á, mình thấy không phải là một ngôi sao mà cả tỷ ngôi sao như vậy, tỷ ngôi sao như vậy, thì cả tỷ vũ trụ, cả tỷ thế giới như vậy, ở trong đó biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân vật, quý vị. Bây giờ ở đây mình thấy một người, hai người mình đã thấy rồi phải không? Bây giờ mình thấy 5, 6 ông thầy ở đây là mình cúi xuống mình lạy rồi. Chứ còn người kia cả tỷ sao, mình biết bao nhiêu được. Thế cho quý vị thấy cúng sao không có nghĩa là mình cúng cái ngôi sao đó, mình lạy thờ lại cái ngôi sao đó quý vị, mà mình phải biết là tất cả những chúng sinh trên thế giới như vậy là bấy nhiêu. Thế cho quý vị nhớ tới chúng sinh trên thế giới, chứ quý vị không phải nghĩ tới cái ngôi sao đó. Ngôi sao nó chẳng là cái gì, nó giống như cái nhà của mình. Hồi hôm trước mình lấy ví dụ như là cái tượng Phật này, cái tượng Phật nó chỉ là miếng đồng thôi, gì đâu. Tượng đồng bây giờ mình để cái mặt ông Phật thì nó thành ông Phật, bây giờ mình để mặt Phật Bà thì nó thành Phật Bà, rồi mình lạy mình cho nó vậy. Vì mình cho nó là Phật thành ra mình lạy. Chữ trùng tử là ro, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen, tự ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Naksatra Nisadaniye Swaha, hay Namasamanta Buddha Nam Rohini Naksatra Swaha. Giờ mình qua tới những ngôi sao khác nữa, tức là tới sao Tuy, tức là hai ngôi sao trên, sao Tất với sao Mão á, tức là sao Tua đó, là thuộc cái chồng Kim Ngưu, là quý vị biết ha. Bây giờ tới Tuy Tú, Tuy Tú Rasira, lại xưng là Lục Thủ Tú, là 128 tú. Nói sợ rồi, thì Tuy Tú này quý vị ở bên tàu đó, trong nhị thập bát tú thì mình gọi là sao Chủy, sao Chủy, sao Chủy. Thì cái sao này á, đúng ra thì nó ở cái chòm Orion. Chòm Orion á, tức là chòm Orion cùng với cái sao Sâm ở dưới này, sao Sâm số 25 này nè. Sao Sâm, sao Tuy á là thuộc cái chòm Orion. Orion là một cái chòm gồm có 7 sao sáng nhất. Quý vị biết gì phải không? Cái chòm này dễ lắm. Quý vị nhìn thì nó hình bốn góc như cái hình bình hành, rồi giữa của nó có 3 ngôi sao tiếp nối với nhau liên tục giống như 3 dấu chấm ấy. Quý vị thấy cái chòm sao này gì phải không? Chòm sao này rất là đặc biệt. Mà tất cả những người ở Bắc Bán Cầu này, một phần ở Nam Bán Cầu, người ta cũng thấy được cái chòm sao này. Chòm sao này gọi là Orion. Orion tức là chòm sao gồm bốn cái bốn góc hình bình hành, rồi giữa có 3 cái ngôi sao. Thì thường cái ngôi sao này á, nó nổi tiếng tại vì ở gần cái một trong những cái góc của nó ấy, là một ngôi sao màu đỏ lớn lắm. Là ngày xưa người ta tin tưởng quý vị, người ta mê tín. Thế bây giờ mình nói là nó qua những cái chuyện mà cũng hay lắm, quý vị thấy hay lắm, mà học được nhiều thứ lắm. Cái ngôi sao đỏ đó ma quỷ, ma quái lắm. Thì ngôi sao đó thì bên Pháp đó, hoặc là ngày xưa đó thì nó gọi là Betelgeuse. Betelgeuse, Betelgeuse. Rồi mấy ông Mỹ, mấy người Mỹ nữa, người ta đâu có đọc nổi chữ Betelgeuse mà. Cũng giống như bây giờ quý vị đi ăn bánh, vô bánh Pháp họ làm, trời, bánh là Petit Four phải không? Petit Four, bây giờ hỏi mua cái Petit Four này. Oh, what? Petit Four. Petit Four người ta đọc không được, người ta đọc là Petit Four. Betelgeuse người ta đọc không được, người ta đọc là gì quý vị? Quý vị coi phim rồi phải không? Cái phim nó dữ dằn lắm ạ. Phim nó ngày xưa coi mà sợ tối đi ngủ được á, không dám đi cầu tiểu á, phải xách cái bô vào trong buồng. Betelgeuse. Quý vị biết coi phim đó rồi phải không? Cái phim Mỹ á, phim ma quái gì nữa, gọi là Betelgeuse. Nào, Betelgeuse quái đản, Betelgeuse, Betelgeuse là con mấy cái con bọ nhỏ. Juice là nước, xong Betelgeuse là gì? Té ra là Betelgeuse, mà mấy ông đọc là Betelgeuse. Rồi thằng Mỹ nó cũng tếu, nó viết luôn trong đó, thành ra cái phim Betelgeuse. Quý vị bây giờ về quý vị lên Google kiếm phim ma quái cũng dữ lắm á. Và tại vì sao? Tại vì người ta nghĩ cái ngôi sao đỏ đó là sao của quỷ, là ma quái dữ lắm. Thành ra người ta mới liên hệ với cái này. Thành ra cái sao Tuy này với cái sao Sâm á, nó thuộc trong Orion hết. Là 128 tú, rồi tôn hình úp lòng bàn tay phải để trước ngực, dựng lòng bàn tay trái cầm hoa sen, bên trên có ngôi sao giao ứng chân mà ngồi. Thì cái này là hình cái ngôi sao là ngày xưa người ta thờ vậy thôi, chứ người ta không biết là cái này nó nguyên là một cái chòm sao rất là lớn. Mà nếu mà quý vị dùng trên viễn vọng kính ra thì quý vị thấy cũng không phải là một ngôi sao. Betelgeuse nó cũng không phải là một ngôi sao, nó nguyên là một chòm sao. Và nếu quý vị nhìn trong đó thì cũng billion and billion, tức là biết bao nhiêu các ngôi sao trong đó nữa. Tôn hình úp lòng bàn tay phải để trước ngực, dựng lòng bàn tay trái cầm hoa sen, bên trên có ngôi sao. Rồi chữ trùng tử là ro hay mru, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, tức là tất cả mấy cái nhị thập bát tú á, quý vị dùng đều dùng chung cái ấn này hết. Trên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Naksatra Nisadaniye Swaha, giống như trên, giống như cái vị tất tú á, quý vị nhớ Namasamanta Buddha Nam Mrasira Naksatra Swaha. Rồi bây giờ tới sao Sâm, sao Sâm tới Sâm Thủy Viên, tức là cũng ở trong cái chòm Orion. Chòm Orion thì tiếng tàu nó gọi là làm hộ, nếu mà quý vị về quý vị xem á, vì cái chòm Orion nó nổi tiếng trên thế giới. Adara Sâm Tú, dịch âm là Ad Đại La, dịch ý là dịch thấp mê thấp, vị thấp lại xưng là sinh sảnh tú, sinh dưỡng tú là 128 tú. Tôn hình ngửa lòng bàn tay phải để trước rốn, dựng đứng lòng bàn tay trái, co ngón trỏ giữa cầm hoa sen, trên hoa sen có ngôi sao giao ống chân mà ngồi. chữ chủ từ là ro hay a, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen. Tiếng Ấn là nhị thập bát tú tổng Ấn, trên ngôi là Nama Samanta Buddha Nam Naksatra Nirjadaniya Swaha, hay Nama Samanta Buddha Nam Akdra Naksatra Swaha. Rồi giờ tới quỷ tú 26, còn mấy phút mình cố đi hết cho 36 này cho xong. Quỷ tú Pusya, tức là quỷ kim dương, tức là quỷ tú này nó thuộc chòm căng xe Cancer, tức là quý vị nhìn trên bầu trời đó, thường thường vào tháng 7 á, căng xe tức là cự dài hoặc là bắc dài á, thì ngôi sao này á, nếu mà mình nói nó là ngôi sao không á, thì mình thấy nó mờ lắm, chẳng có gì hết. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mình dùng viễn vọng kính lên thì mình cũng thấy cả billion trên billion ngôi sao đó. Tôn hình thân một thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao, chữ chủ từ là Pu, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ấn là nhị thập bát tú tổng ấn. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Naksatra Nyakra Daniye Swaha, hay Nama Samanta Buddha Nam Pusya Naksatra Swaha. Cái quỷ tú này thì thuộc Cancer, mấy cái sao trên thì thuộc dòng Taurus. Rồi bây giờ tới tỉnh tú Punavasu, tức là tỉnh một ngạn đó. Tỉnh tú tức là ngôi sao tỉnh, sao tỉnh là thuộc cái tròm Gemini, tức là mình hoặc là sông Nam hoặc là sông Tử. Dịch âm là bùa này quạt lô, lại xưng là tăng tài, nhãn tài là 128 vị tú, tôn hình thân một thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao. Chữ trùng tử là A hay Pu, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen. Tướng ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, trên ngôi là Nama Samanta Buddha Nam Naksatra Nirjadaniya Swaha, hay Nama Samanta Buddha Nam Punavasu Naksatra Swaha. Thì cái tròm Gemini này quý vị đặc biệt là tại vì người ta nhìn thì người ta giống, nó ngộ lắm, tỉnh tú, tỉnh tức là cái giếng. Tại vì theo cái thiên văn học của người Tàu thì người ta nhìn giống như hình cái giếng. Cái giếng tức là có cái miệng ve lên xuống như vậy. Mà trong khi đó ở bên Âu Châu đó, tức là bên thiên văn Babylon đó, thì người ta nhìn thấy giống như là hai người. Giống như là hai người, song nam mà, tức là có hai ngôi sao mà nó dính cặp, nó cứ đi cùng với nhau. Thì dĩ nhiên ở trên bầu trời thì nó cứ dính nhau mà, nó đâu có rời được phải không quý vị? Nhưng mà ngày xưa họ tưởng tượng như vậy, có nhiều cái tưởng tượng hay lắm. Mà cái này họ liên lạc với lại cái thần thoại của Hy Lạp. Gemini là hai anh em. Hai anh em này thì cùng mẹ và khác cha. Một người thì là con của Zeus, tức là vị chúa tể trời đất. Còn một ngài là vị con của thường, người thường. Nhưng mà hai anh em này thương nhau vô cùng, đi đâu cũng có nhau hết trơn. Thì cuối cùng đi đánh trận ra thì một cuối cùng thì một người chết, một người còn sống. Thì cái người còn sống đó lại là con của Zeus. Mà con của Zeus thì đâu có chết được. Con của Đức Chúa Trời mà thì đâu có chết được. Không chết được, nhưng mà ông này cũng buồn thương, ông khóc rồi ông đòi với Zeus là phải cho ông này sống lại, chứ phải cho ông kia sống lại. Quý vị biết chuyện đấy gì phải không? Chuyện này gọi là Pollux and Castor. Hai ngôi sao đó, Pollux với Castor là hai anh em. Thì ra ở trong cái tròm Gemini này, ở trên này sau gọi là sau tỉnh thế này. Ông Zeus thì ông đồng ý, ông cho sống lại. Rồi sống lại, nhưng mà một ngày một người lên thì người kia là phải mất. Thế cho quý vị thấy tròm sao này nó cứ mờ, người ta tưởng tượng như vậy chứ thật ra nó không có. Quý vị hiểu cái đó không? Tại vì người ta kể như vậy nó thần thoại mà. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn lên trên trời đó, mà quý vị nhìn cái tròm Gemini đó, thì quý vị hiểu cái ý nghĩa này của nó. Nó tức là cái tròm sao tỉnh này. Rồi tới sao liễu, tức là liễu tú, liễu thủ trương. Cái này là thuộc cái tròm gọi là Hydra. Hydra tức là cái con mà nó có nhiều cái đầu. Ở trong thần thoại Hy Lạp đó, thì quý vị nhớ là cái nhân vật mà nó có rất nhiều cái đầu ra, hít rồi đó. Tức là có tay chân gì như bạch tuộc ra nhiều, nhưng mà cái đầu thì rất nhiều gọi là Hydra. Mấy chuyện này cũng hay lắm, nhưng mà bây giờ không lẽ mình học về tai tận giới mà mình lại nói toàn chuyện về sao, về mấy cái chuyện thần thoại Tây Phương nó kỳ cục không? Nhưng mà nó cũng hay lắm, quý vị hiểu. Asleisa liễu tú, dịch âm là A thất lợi sái, lại xưng là bất cận, bất nhiễm là 128 tú, là 107 tú ở phương Đông. Tôn hình thân một thịt, tay trái cầm hoa sen, chữ chủ từ là Pra hay A, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen. Tướng ấn là nhị thập bát tú tổng ấn. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Naksatra Nirjadaniya Swaha, hay Nama Samanta Buddha Nam Asleisa Naksatra Swaha. Đó là hết 7 ngôi sao. Bây giờ mình qua tới cái Ngưu Mật Cung, còn mấy phút mình qua cái này. Bây giờ quý vị thấy nó là lạ, khi rồi mình mới học đây thì mình học các ngôi sao. Ok, bây giờ mình nói, bây giờ ông nói thì chắc tôi cũng hiểu rồi. Tức là ngôi sao này không phải chỉ là một ngôi sao, mà nó là cả những thế giới, những vũ trụ. Mà trong những vũ trụ đó thì có những chúng sinh rất là nhiều như vậy. Thì mình tin được. Rồi bây giờ cái cung là cái gì? Ngưu Mật Cung. Ngưu Mật Cung này gọi là Kim Ngưu Cung á. Tại vì hồi nãy mình nói rồi, tức là cái hoàng đạo nó đi vòng quanh cái vòng trời hết thế này. Mình nói là vòng quanh hết vòng trời, chứ thật ra đó, tại vì ngày xưa người ta nghĩ là cái mặt trời nó đi vòng quanh hết. Tại vì ngày xưa quý vị biết, người ta nghĩ là trái đất là nó là trung tâm của vũ trụ, mặt trời mặt trăng nó quay chung quanh trái đất. Quý vị biết chuyện đó rồi không? Thành ra nó mới lòi ra cái vụ mà La Hầu Kế Đô này, tại người ta vẽ cái quỹ đạo nó không được. Bây giờ thì nó khác rồi, bây giờ thì quý vị biết mặt trời nó là trung tâm, trái đất nó quay chung quanh mặt trời, rồi mặt trăng nó lại quay chung quanh trái đất. Thành ra bây giờ quý vị vẽ được cái La Hầu Kế Đô gì phải không? La Hầu Kế Đô, La Hầu tức là nhật thực, nhật thực Kế Đô tức là sao trời, mình vẽ được bởi vì mình biết được, vẽ được cái quỹ đạo nó. Nhưng mà ngày xưa nó, khi cái quan niệm của người ta là trái đất nó là trung tâm vũ trụ, mặt trời nó quay chung quanh trái đất, mặt trăng nó cũng quay chung quanh trái đất, thì người ta vẽ quỹ đạo nó không được, đúng không? Bây giờ quý vị đâu có vẽ quỹ đạo, nếu mà quý vị thử vẽ thì quý vị vẽ không được. Lúc đó thì cái nhật thực, nhật thực quý vị không giải thích được nữa. Nếu mà bây giờ mặt trời nó cố định, trái đất nó quay chung quanh mặt trời, rồi mặt trăng nó lại quay chung quanh trái đất, thì quý vị giải thích được cái nhật thực phải không? Tức là ví dụ như cái bóng mặt trời mà nó chiếu lên trên mặt trăng, rồi mặt trăng nó chiếu lên trên trái đất, thì lúc ấy quý vị có nhật thực, đúng không? Còn nếu mà ví dụ mặt trăng nó quay qua bên kia, mà cái bóng trái đất nó chiếu lên trên mặt trăng, thì quý vị có nguyệt thực, mình giải thích được. Thành ra lúc bây giờ mình không còn cái sao La Hầu nữa. Chứ ngày xưa đó, khi mà ta thấy cái mặt trăng tự dưng nó bị một cái gì nó che khuất, nó khuất mất, hoặc là mặt trời tự dưng nó bị một cái gì nó che khuất mất rồi nó biến đi, thì người ta sợ lắm, người ta không biết là gì. Thì người ta lúc đó người ta gọi là cái ám tinh, tức là một cái ngôi sao bí mật nào đó không biết, tự dưng nó chạy vào đó, nó che mất. Mà người ta tính quỹ đạo không được. Vì ngày xưa quý vị biết họ giỏi lắm, họ tính thời gian được, họ tính nhật thực, nguyệt thực được, họ tính thử ra như vậy, nhưng mà họ không biết tại sao nó lại ra như vậy, nó nằm ở đâu ra người ta không biết được. Người ta tính được quỹ đạo hết, nhưng mà những cái đó người ta tính không được nữa, bởi vì cái quan niệm họ sai lầm là quả đất là trung tâm vũ trụ, thì ra nó sai. Nó sai thì ra người ta mới chế ra cái gọi là sao La Hầu. La Hầu tức là một cái ám tinh, tức là một cái ngôi sao bí mật mà tự dưng nó bô, nó che mất mặt trời hoặc che mất mặt trăng. Thì một hồi mình sẽ học ở đây. Còn cái cung này là sao, tức là trên cái vũ trụ này, trên cái vòng trời này, người ta cũng chia ra là 12 vòng như vậy, 12 phần. Vì sao? Vì mặt trời nó quay chung quanh quả đất. Cái đó là quan niệm của người ta ngày xưa, đừng có nói bây giờ nó sai được không. Ngày xưa người ta nghĩ là, mà khi cái mặt trời nó đi ngang những cái cung đó đó, mỗi một tháng nó đi ngang qua một cung, đủ 12 tháng rồi đi hết một vòng. Nó đi vào cung nào đó thì cái cung đó nó có ảnh hưởng đến người ta. Thành ra nó gọi là những cái cung, cung của cái gọi là horoscope đó, tức là cái cung tử vi ở bên Âu Mỹ đó. Ngưu một cung này đó, tức là cung ngưu, tức là Taurus. Nếu mà quý vị nhìn trên bầu trời thì nó ở ngay chính giữa, khoảng từ ngày 20 tháng 4 cho tới ngày 20 tháng 5 là quý vị ở đó. Mà quý vị mà sanh nhầm ngày đó thì người ta cũng nói là quý vị thuộc cái cung này. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình hồi hướng thì tới mình học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.